Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực xử lý vi phạm tốc độ của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nhằm góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Tiếp đó là bài cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông do để trẻ em ngồi trước ô tô xe máy. Thưa quý vị và các bạn, điều khiển phương tiện tham gia giao thông chạy quá tốc độ quy định là một trong những nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Đặc biệt, những vụ tai nạn giao thông do chạy quá tốc độ thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Chính vì vậy, trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã và đang tăng cường thực hiện việc tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm tốc độ, qua đó nhằm góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định, hiện nay có tới hơn 80% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có nguyên nhân từ sự thiếu ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Trong đó, nồng độ cồn và tốc độ là những lỗi thường gặp nhất. Đặc biệt trong thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông thì tỷ lệ vi phạm tốc độ ngày càng tăng. Điều đáng nói là hiện nay, việc vi phạm tốc độ không chỉ diễn ra trên các tuyến quốc lộ mà còn xuất hiện nhiều ở các tuyến đường nội thị, các tuyến giao thông nông thôn. Đây là điều hết sức nguy hiểm, bởi vì khi di chuyển với tốc độ cao, người điều khiển phương tiện sẽ khó quan sát được các vật chướng ngại trên mặt đường, không thể phán đoán được trước những tình huống đột xuất có thể xảy ra. Bên cạnh đó, nếu gặp tình huống bất ngờ, người điều khiển phương tiện sẽ lúng túng, không đưa ra được phương án xử lý an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Vì vậy, hầu hết các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ lỗi vi phạm tốc độ thường dẫn đến hậu quả hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tính mạng tài sản của người dân. Nói về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định cho hay.
Như chúng ta đã biết, hầu hết các cái vụ tai nạn giao thông đều do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chấp hành nghiêm các cái quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, hành vi vi phạm tốc độ là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông. Trên địa bàn tỉnh, thì tình hình người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm tốc độ còn diễn ra khá phổ biến. Nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, không xử lý được các cái tình huống, không làm chủ được tay lái đã gây ra tai nạn giao thông. Điều đáng nói ở đây là các cái vụ tai nạn giao thông do người vi phạm tốc độ gây ra thường để lại những cái hậu quả hết sức nặng nề, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.
Nhận rõ sự nguy hiểm của lỗi vi phạm về tốc độ của người điều khiển phương tiện xe cơ giới nên từ lâu pháp luật đã có quy định về tốc độ tối đa cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và mức phạt khi lái xe vượt quá tốc độ tối đa cho phép khi tham gia giao thông. Đặc biệt trong thời gian gần đây, mức xử phạt đối với các lỗi vi phạm tốc độ đã được điều chỉnh theo hướng tăng nhiều so với trước kia. Trong đó, mức xử phạt cao nhất đối với xe ô tô là 10 đến 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Còn đối với mô tô xe máy khi vi phạm lỗi tốc độ, người điều khiển phương tiện có thể sẽ bị phạt từ 4 đến 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Tuy mức xử phạt cao như vậy, nhưng hiện nay tỷ lệ vi phạm về tốc độ vẫn còn ở mức cao. Tình trạng này xuất phát từ khá nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất vẫn đến từ sự thiếu ý thức, tâm lý chủ quan lơ là của người dân khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, hầu hết các lái xe khi bị lực lượng chức năng xử lý hành vi vi phạm tốc độ thường đưa ra nhiều lý do để biện minh như trường hợp hai lái xe sau đây.
Này phải biết chứ, mà tại em có cài app trên điện thoại em chạy. Tại vì em bị một lần đi vô rồi, giờ đi về là em cẩn thận lắm rồi, cũng bị dính, ai không rõ.
Không phải, cái đây cũng chú ý là do đi xe thì tải là do mượn xe đi vô, đứng cũng lấn cái đoạn ở đi. Không đi, cũng cứ đang giờ chạy, cứ thấy gì trong trống, đi theo lưng chị tải và đi mượn cho mượn cái xe đi vô nhanh chút thôi, chứ cũng không phải là mình không quên lẫn cái đoạn đấy. Trong cái cuối, có một mình mà đâu có tranh ai đâu.
Để phòng ngừa kiềm chế tai nạn giao thông phát sinh do người điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, chạy quá tốc độ quy định, trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp công tác, trong đó tập trung tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, việc tuân thủ các quy định về tốc độ. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, như chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, đi không đúng phần đường làn đường, thanh thiếu niên tụ tập đua xe. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn mở nhiều đợt tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm chạy quá tốc độ quy định trên các tuyến đường, tập trung vào các khu vực giao thông phức tạp, thường xuyên xảy ra va chạm tai nạn giao thông. Trong đó, bên cạnh việc xử phạt trực tiếp, lực lượng cảnh sát giao thông còn sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để ghi hình, phạt nguội. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm với số tiền phạt hơn 500 triệu đồng. Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết thêm về một số giải pháp trong thời gian tới.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh thành lập các cái tổ chuyên đề ở công an các huyện, thị xã, thành phố, trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm, tập trung vào các cái địa bàn nông thôn, đường liên xã, đường huyện, đường tỉnh, các cái tuyến quốc lộ, các cái tuyến đường đến các cái khu công nghiệp, các cái đường mà tập trung nhiều quán ăn, quán nhậu, khu vui chơi giải trí, các cái khu mỏ khai thác khoáng sản, mỏ vật liệu xây dựng, nhà máy xi măng, vân vân. Ngoài việc tuần tra kiểm soát, xử lý trực tiếp trên các tuyến đường, thì các tổ chuyên đề này tổ chức mật phục, sử dụng các cái trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi hình, xử lý nghiêm các cái trường hợp mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà vi phạm tốc độ.
Việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa ngăn chặn hành vi vi phạm tốc độ của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trong giai đoạn hiện nay là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, chỉ sự cố gắng của các ngành chức năng là chưa đủ. Điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông hãy luôn nhớ đến thông điệp thà chậm một giây còn hơn gây tai nạn. Hãy tự bảo vệ sức khỏe tính mạng của bản thân và những người xung quanh bằng cách chấp hành đúng đủ các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, đã có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra khi phụ huynh cho trẻ ngồi trước xe máy ô tô hay bỏ quên trẻ trong ô tô. Thế nhưng tình trạng này vẫn rất phổ biến, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng trẻ và người ngồi cùng trên xe. Sự việc bé 4 tuổi vặn tay ga xe máy đâm vào bờ rào khiến ba bà cháu chết tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định mới đây là hồi chuông cảnh báo phụ huynh cần thận trọng tối đa khi cho trẻ ngồi trên xe máy ô tô. Bài trong phần còn lại của chuyên mục an toàn giao thông hôm nay cảnh báo về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 8 giờ sáng ngày 26 tháng 5, chị Nguyễn Thị Ngọc Thơm, 26 tuổi, ở thôn 9, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, điều khiển xe mô tô chở phía sau mẹ chồng là bà Huỳnh Thị Ráng, 53 tuổi, và hai con Trần Nguyễn Hoàng Yến, 3 tuổi, Trần Nguyễn Tuấn Kiệt, 1 tuổi, đến bệnh viện để khám bệnh cho Kiệt. Khi đến trước nhà ông Sum, cha ruột của chị Thơm, để gửi Yến, trong lúc Yến leo xuống xe, đã vặn tay ga, làm xe mô tô lao về phía trước tông mạnh vào hàng rào xi măng của một nhà dân. Hậu quả, bà Ráng, cháu Kiệt, cháu Yến chết trên đường đi cấp cứu. Chị Thơm bị thương nặng, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Vụ tai nạn giao thông thương tâm này, nhiều người vẫn không khỏi bàng hoàng và thương xót. Có người chia sẻ trường hợp chính con hay cháu của mình cũng cầm lái, vặn tay ga lao vút về phía trước, tông phải vật cản như bờ tường hàng rào, rồi bị thương. Bạn đọc Hà Linh chia sẻ bản thân và người cháu nhỏ cũng gặp tình huống tương tự. Thời điểm xảy ra tai nạn khi chị Linh chở cháu bằng xe tay ga và khi dừng lại cho cháu vào nhà thì cháu vô tình cầm vào tay ga khiến chiếc xe và người lao vút. Chị Linh tắt khóa kịp, xe mới dừng lại. Theo bạn đọc Thái Bình, sự việc đau lòng này cũng là bài học cho người lớn khi chở các con nhỏ. Các con không biết nguy hiểm nên người lớn phải là người chăm sóc và bảo đảm an toàn cho các con. Mong phụ huynh từ nay phải hết sức cẩn thận khi chở trẻ nhỏ trên xe. Tháng 8 năm 2022, các bác sĩ khoa cấp cứu và chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tiếp nhận điều trị cho một bé gái 4 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng chấn thương ngực kín, đụng dập nhu mô phổi, chấn thương gan và vỡ xương sọ do trẻ bất ngờ vặn tay ga khi ngồi phía trước trong lúc mẹ bỏ tay lái để lấy ví trả tiền. Xe máy vọt lên, làm cả hai mẹ con cùng ngã văng ra đường. Sau tai nạn, bé gái ngất lịm khoảng 2 phút và được gia đình đưa vào bệnh viện. Bác sĩ Đinh Tấn Phương, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM chia sẻ, đã có rất nhiều trường hợp trẻ hay trẻ và người cùng ngồi trên xe máy gặp tai nạn khi trẻ ngồi phía trước rồi vô ý vặn tay ga, khiến xe lao vào phía trước không kiểm soát. Phần lớn hậu quả của những trường hợp này tương đối nhẹ nên phụ huynh không chú ý nhiều, nhưng hậu quả thực tế rất lớn. Nhiều phụ huynh chở con đi học về nhà, khi xuống xe chưa kịp hoặc quên tắt máy thì trẻ nắm tay ga và vặn, khiến xe tông vào tường. Bộ Y tế cũng cảnh báo mỗi năm Việt Nam có tới 2.000 trẻ tử vong do tai nạn giao thông, chiếm 24-26% số trẻ tử vong do tai nạn các loại, trong đó gần 50% trẻ bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm. Tỷ lệ trẻ dưới 14 tuổi chiếm 13,4% số ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Trước thực tế này, bác sĩ Đinh Tấn Phương đưa ra những lưu ý khi phụ huynh cho trẻ tham gia giao thông và cảnh báo những tình huống xấu có thể xảy ra. Đối với xe bốn bánh, tuyệt đối không để trẻ ngồi gần khu vực tài xế điều khiển. Một số trường hợp để trẻ ngồi ở trong lòng người lớn trên ghế trước ô tô, chẳng may có tình huống khẩn cấp xảy ra thì người lái xe bị vướng, không có khoảng trống linh hoạt xử lý. Khi trẻ ngồi vị trí này thì tay trẻ có thể cầm cần số, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông, dễ gây tai nạn. Khi xuống xe ô tô phải tắt máy và không để trẻ trong xe bởi cực kỳ nguy hiểm. Trẻ dễ bị sốc nhiệt, ngạt thở dẫn đến tử vong, đặc biệt là giữa trời nắng nóng. Để giữ an toàn cho trẻ khi ngồi trên ô tô, nên cho trẻ ngồi ở dãy ghế phía sau và thắt dây an toàn trong suốt hành trình di chuyển. Đối với trẻ còn nhỏ thì sử dụng ghế trẻ em. Đối với xe hai bánh, xe máy, bác sĩ Phương cho hay, hiện tất cả các quốc gia trên thế giới đều không cho trẻ ngồi trước xe vì rất nguy hiểm đến tính mạng trẻ. Tuy nhiên, tại nước ta, phụ huynh cho trẻ ngồi phía trước xe máy rất phổ biến. Thế giới thì cấm, nhưng ở nước ta thì sáng tạo rất nhiều những cái ghế, cái nệm, cái gối để cho trẻ ngồi, đứng phía trước xe máy. Mặc dù nhìn thấy thuận tiện nhưng lại rất nguy hiểm khi trẻ và phụ huynh tham gia giao thông. Đặc biệt ở những trẻ lớn thì có thể nắm tay ga rồi vặn ga, thậm chí có một số phụ huynh cho trẻ tự điều khiển tay ga, cực kỳ nguy hiểm. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 1 tháng 6 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.